Độc Tôn Tam Giới, chương 1671, Trần Thiếu Chủ điên cuồng, 1, góc truyện audio.com, Trần Huynh, dừng bước, Trương Mặc Hoành nhịn không được kêu lên, Giang Trần dừng chân lại hỏi, chuyện gì vậy, Trương Mặc Hoành cười khổ, Trần Huynh, bước kế tiếp Huynh định khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 8 sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, có lẽ a, hắn và Trương Mặc Hoành này không có giao tình gì tự nhiên không có khả năng nói với hắn ta những chuyện này. Nhìn vẻ mặt Giang Trần lạnh nhạt, Trương Mặc Hoành trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, hắn chỉ có thể xấu hổ cười cười, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Chinh phục tấm lưu ly bia thứ 7, theo lý thuyết mà nói, Giang Trần có lẽ nên đi tới bí cảnh khác nhìn xem một chút. Nhưng mà Giang Trần nghĩ lại, vẫn quyết định không đi. Hắn quyết định sau khi điều chỉnh một lát lại đi trùng kích tấm lưu ly bia thứ 8. Dùng độ khó của tấm lưu ly bia thứ 7 với Giang Trần, tính ra muốn chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8, hy vọng vẫn lớn. Khi hắn chinh phục tấm lưu ly bia thứ 7, tuy rằng quá trình có chút gian nan, thế nhưng còn không tính là mạo hiểm. Hắn cảm thấy tiềm lực mình còn chưa hoàn toàn bị đào móc ra. Cho nên Giang Trần cho rằng, hắn còn có dư lực chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8. Thời gian không đợi người, nếu như ta lại đi bí cảnh khác nhìn một chút, 3 năm 5 năm thoáng cái cũng qua đi. Ta thì không sao, thế nhưng thế cục bên ngoài lại thay đổi trong nháy mắt. Thực tế ta còn đồng ý luyện chế cho phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt một khỏa tùng hạc đan. Nếu như đi ra ngoài muộn, ngũ hành độ dương thuật chỉ sợ cũng không duy trì nổi. Giang Trần là người trọng hứa hẹn, đã đồng ý với phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt, hắn không muốn thay đổi. Cho nên hắn muốn sớm ngày chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8, sau đó chinh phục tấm lưu ly bia thứ 9. Chỉ cần chinh phục tấm lưu ly bia thứ 9, hắn có cơ hội tiến vào lục cung truyền thừa. Như vậy mà nói, hắn có thể lần nữa đạt được cơ hội tiến vào lưu ly vương tháp. Như vậy cho dù rời khỏi cũng không cần lo lắng vấn đề lần nữa tiến vào lưu ly vương tháp. Cái gì, lại có người lĩnh ngộ tấm lưu ly bia thứ 7, lần này là Lý Kiến Thành sao? Chậc chậc, không phải là Lý Kiến Thành, Khổng Tước đạo huynh, lần này quả thực phải chúc mừng huynh a. Khổng Tước nhất mạch của huynh quả thực phát tài rồi, lần này là Đại Hắc Mã Chân Đan Vương. Không thể tưởng tượng được có hai thiên tài lĩnh ngộ tấm lưu ly bia thứ 7. Đều là thiên tài thuộc nhất mạch của Khổng Tước Thánh Sơn, hơn nữa đều là Hắc Mã. Các ngươi thử nói xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ những thiếu chủ dòng chính trong thiếu chủ bảng không bằng những Hắc Mã giết từ dưới lên thiếu chủ bảng hay sao? Như vậy có hơi quá a. Mặc kệ nói qua tới đâu, sự thật vẫn bày ra trước mắt mọi người. Mới đầu là Cơ Tam công tử dùng tư thái không thể tưởng tượng nổi chinh phục tấm lưu ly bia thứ 7, trở thành thiên tài thứ nhất chinh phục tấm lưu ly bia thứ 7. Phải biết rằng cho dù là Khổng Tước đại đế năm đó cũng không có hoàn toàn chinh phục tấm lưu ly bia thứ 7 a. Tuy rằng đương thời là có một chút tình huống ngoài ý muốn, nếu không dùng thiên phú của Khổng Tước đại đế. Góc truyện audio.com, chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8 cũng có hy vọng. Thậm chí có người nói hắn có đủ thực lực trùng kích tấm lưu ly bia thứ 9. Chỉ là mặc kệ tình huống có ngoài ý muốn tới đâu, Khổng Tước đại đế cuối cùng cũng không trùng kích được tấm lưu ly bia thứ 7. Mà bây giờ, sóng sau đè sóng trước, ra hỏa mà mọi người không thể tưởng tượng được như Cơ Tam công tử chẳng những trổ hết tài năng, hơn nữa còn là người đầu tiên làm được. Là người đầu tiên làm được, ý âm nghĩa hoàn toàn bất đồng. Người thứ nhất chinh phục tấm lưu ly bia thứ 7, riêng thành tựu này cũng đủ để ghi vào trong sử sách lưu ly vương thành rồi. Phải biết rằng, 3 tới 5 ngàn năm gần đây, chưa bao giờ có thiên tài nào chinh phục được tấm lưu ly bia thứ 7. Kể cả cơ hồ tất cả cường giả cấp đại đế đang ngồi ở đây. Tuy rằng chinh phục tấm lưu ly bia thứ 7 không có nghĩa là sau này thành tựu của hắn sẽ cao hơn những đại đế đang ngồi đây. Thế nhưng ít ra cũng có thể chứng minh một điểm. Tiềm lực võ đạo của Cơ Tam công tử này đã bị mọi người đánh giá thấp, hơn nữa còn thấp tới nghiêm trọng. Đừng nói là những đại đế này trước nay không có quan tâm tới đệ tử đại phiệt như Cơ Tam công tử, đánh giá thấp cũng là chuyện không thể tránh được. Coi như là bản thân phiệt chủ Bàn Long đại phiệt sau khi liên tục nhận được tin tức tốt cũng há hốc mồm. Cũng không phải hắn không kỳ vọng Cơ Tam công tử sáng tạo ra kỳ tích, nói thí dụ như chinh phục tấm lưu ly bia thứ 6. Theo phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt thấy, đây đã là cực hạn mà Cơ Tam công tử có thể làm được. Trên thực tế căn cứ vào sự phỏng đoán của phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt, Cơ Tam công tử nhiều lắm chỉ chinh phục được tấm lưu ly bia thứ 5, xa hơn nhất định sẽ không làm được. Ai nghĩ tới Cơ lão tam từ nhỏ lớn lên trong Bàn Long Đại Phiệt vậy mà bỗng nhiên nổi tiếng, giống như hắc mã vậy, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của mọi người về hắn. Cho dù là phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt hiện tại đầu óc mơ hồ. Hắn cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, tại sao Cơ lão tam này đột nhiên lại chinh phục được tấm lưu ly bia thứ 7. tại sao còn là người thứ nhất, chẳng nhẽ những thiên tài trên thiếu chủ bảng kia đều không còn sao? Lý Kiến Thành, Thủy Như Thiên, Chu Diễn gì đó, những người này đều ngủ quên rồi sao? Loại chuyện tốt như là người thứ nhất này sao lại rơi vào trên đầu tiểu tử hỗn đản Cơ Lão Tam này cơ chứ? Có ít người bình thường không có tiền đồ, lúc này đột nhiên đại phóng quang mang khiến cho người trong nhà không nghĩ ra được. Mà Cơ Tam công tử lần này đại phóng quang mang, làm ra chuyện tốt dạng dỡ bàn long đại phiệt người trong nhà hắn cũng không nghĩ ra. Vì sao, rốt cuộc là vì sao, phiệt chủ bàn long đại phiệt giờ phút này cũng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn thậm chí còn hoài nghi có phải hệ thống trong Lưu Ly Vương Tháp xảy ra vấn đề hay không? Tính nhầm thứ tự hay không? Sẽ không coi số 1 thành số 2 đó chứ? Phiệt chủ bàn long đại phiệt lúc này cho dù thế nào cũng không tĩnh tâm nổi, hắn lại nghĩ tới tình huống thân thể của mình, lại xuất hiện vẻ đau buồn. Hắn cảm thấy tương lai trong vòng 1, góc truyện audio.com, 2 năm có khả năng sẽ lại gặp phải vấn đề tán công. Thế nhưng mà lúc này phiệt chủ bàn long đại phiệt so với lúc trước đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Thứ nhất hắn cảm giác mạnh mình còn chưa tới tuyệt lộ, chân đan vương đã đồng ý luyện chế tùng hạc đan cho hắn, hắn cảm thấy việc này nhất định sẽ thực hiện được. Thứ hai mặc dù không có tùng hạc đan, hiện tại phiệt chủ bàn long đại phiệt cảm thấy cho dù mình chết đi, bàn long đại phiệt cũng vẫn phồn vinh, phấn chấn. Bởi vì Cơ Tam công tử bộc phát ra tiềm lực khiến cho phiệt chủ bàn long đại phiệt cảm thấy cho dù hắn có tán công tạ thế cũng không có tiếc nuối. Cách chương.